6:12 giờ Việt Nam. Dân nhàn đang có mặt tại tỉnh thất Quan Âm Hiệp An Đức Trọng Lâm Đồng Việt Nam và A Di Đà Phật. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta cộng tu một buổi sáng. Chúng tôi có cảm giác thấy cái cách niệm Phật 6 chữ, người chủ sám 2 câu, đại chúng 2 câu xen kẽ nhau, chúng tôi thấy cái cách này nó ổn thỏa và mình sẽ giữ bền bỉ lâu dài, ai cũng có thể tu tập được và không có bị hôn trầm. Vì cái hôn trầm mà là một cái tướng của vô minh hay gọi là si mê, nó rất là làm phiền phức chúng ta. Thì con người chúng ta tu tập nó rớt vào hai cái tình trạng. Tình trạng thứ nhất là nó bị hôn trầm. Hôn trầm nghĩa là nó buồn ngủ, nó không có tỉnh táo sáng suốt. Và cái thứ hai là nó bị tán loạn. Thì cái cách lễ Phật này nó đối trị được hai cái hôn trầm và tán loạn. Vì mình lễ Phật nó không có thể hôn trầm được. Có rất nhiều người hỏi chúng tôi vì sao tụng kinh nó buồn ngủ, rồi niệm Phật nó cũng buồn ngủ. Thì chúng tôi nói lễ Phật niệm ra tiếng, 10 công đức niệm Phật lớn tiếng, nó sẽ đánh tan hôn trầm mê ngủ. Và cộng thêm cái lễ Phật nữa thì nó triệt tiêu được cái hôn trầm. Và buổi sáng mình tụng kinh ít thôi, có thể một cuốn kinh A Di Đà hoặc 48 lời nguyện, nó chưa cái kịp ngủ. Chúng tôi muốn nói cho quý vị biết cái cách này chúng tôi đã thí nghiệm qua và thấy nó có tín hiệu tốt cho cái công phu của mình. Giờ chúng tôi đem lên áp dụng, quý vị tu tập thấy hoan hỷ phải không ạ? Bấy lâu nay cứ buổi sáng tụng đến phẩm 15 là người ta ngủ hết trơn rồi, còn không ngủ cũng gượng gạo. Vì mới ngủ thức dậy bắt mình làm việc liền, mình chịu không nổi. Khoảng 10 phẩm là bắt đầu buồn ngủ, hết phần nửa buồn ngủ. Rồi tiếp tục mình ngồi niệm Phật hoặc lạy Phật, lạy quá mệt, niệm 4 chữ 4 câu mà chưa có niệm xong là mình đã quỳ xuống rồi. Và đang niệm mình quỳ xuống. Vậy cho nên cái cách này chúng tôi thấy đại chúng tu tập rất là an ổn. Và chúng tôi nhìn chung lại thấy không có buồn ngủ khi nghe Pháp cũng như công phu. Thì nếu mà cái thời khóa công phu này nó giữ đều đặn lâu dài thì cái sức chuyển nghiệp nó có phần tiến triển nhanh. Vậy cho nên thành ra cái cách tu tập của chúng ta, chúng tôi phải cân đo đong đếm phải làm sao cho nó ổn thỏa cả đại chúng ai cũng có thể vào tu tập được tốt. Nhưng mà chúng tôi thấy hình như là mình tu đơn lẻ một mình nó không có bằng trong đại chúng. Chúng tôi ở dưới khu chân tu buổi tối cũng tu với mấy anh em huynh đệ, nhưng mà cái từ trường hay gọi là cái năng lượng của đại chúng nó tiếp dẫn lực cho mình đó, thì trên này thấy nó tốt hơn. Vậy cho nên thành ra hôm nay đạo tràng chúng ta rất là trang nghiêm thanh tịnh, nhờ cái phương pháp chúng ta tu tập nó an định. Chứ không mình tu 2 tiếng đồng hồ một mình đôi khi mình không biết ngõ nào mình mò, không biết ngõ nào mình tu tập, thấy nó ngán, nó buồn ngủ, mong hết giờ vân vân. Nhưng mà ở trong đại chúng mình tu như vậy thì mình không thấy ý niệm nó xuất hiện, cái vọng tưởng nó không có. Mà lúc mình lạy mình tu tập như vậy mà đổi nhiều cách, nó an định ở trong đó, không thấy vọng tưởng nhiều. Thì nếu mà tiếp tục tu như vậy một thời gian thì cái kết quả nó tiến triển rất tốt. Thì khi mình nghĩ đến cái điều này thì mình thấy cái oai thần của Tam Bảo, cái sức gia trì Phật lực bất khả tư nghì. Nếu mà mình không có cái câu niệm Phật và cái bộ kinh Vô Lượng Thọ và có một cái hoàn cảnh như vậy thì cái công phu tu tập chúng ta nó không có được nhiếp thọ cao như vậy. Vậy mình mới thấy rằng là cái sức gia trì của chư Phật bất khả tư nghì, cho nên chúng tôi mới nói rằng là tin Phật, tin sức gia trì của Phật 50%, cái sức kiên định tinh tấn của mình 20%, và cái phước báu của mình 30%. Muốn trọn vẹn việc của thế gian hay xuất thế gian thì phải có 3 cái điều này: giữ lòng thành kính, tin tưởng Tam Bảo gia trì 50%, cái này là quan trọng nhất. Rồi bên cạnh đó mình muốn cho mình có một cái phước báu để mình có tiền xe đi lên chùa tu, mình có một cái phước báu để mình ở trong một cái đại chúng mà đại chúng lo cho mình ăn, xếp ghế cho mình ngồi, có một cái nơi để mình giàu cho nhà trọ đi nữa, mình phải có tiền để mình thuê. Hay đó là cái phước báu. Cái phước báu này là tự thân mỗi người phải làm chứ không ai cho mình được. Còn cái sức gia trì của Phật thì cần có cái đại chúng để mà hỗ trợ cho mình, mà tự thân mình cũng phải làm, đó gọi là tự lực, và cộng với cái Phật lực gia trì. Ba cái điều này nó quan trọng trong cái cuộc sống của mình, từ khi tu hành cũng như là cái pháp thế gian để làm ăn. Nếu mà mình làm ăn mà mình không có gieo duyên với ba ngôi báu thì cái phước này nó mỏng lắm. Rồi chúng tôi nhớ cái thời Đức Phật xa xưa, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mình, thì trước khi Ngài phát tâm tu hành thì Ngài cũng là một phàm phu như chúng ta thôi. Mà khi Ngài có cái duyên Ngài phát tâm tu hành thì Ngài khởi niệm lên để đi cúng dường cho Phật Nhiên Đăng. Thì Phật Nhiên Đăng cái thời quá khứ xa xưa đó Ngài đã thành Phật rồi, nhưng mà Đức Bổn Sư Thích Ca chúng ta vẫn là phàm phu như chúng ta. Thì Ngài mới khởi niệm lên để cúng dường, gieo duyên với ngôi báu thứ nhất, đó là Phật Bảo. Thì trong cái lúc mà Ngài khởi niệm lên để đi cúng dường thì trên đường Ngài đi, Ngài gặp Yajudala. Yajudala tức là người vợ khi Ngài còn ở đời, người vợ của Sĩ Đạt Ta. Thì Yajudala thấy Đức Phật Thích Ca chúng ta thời xưa đó là một vị phàm phu mà có cái tâm khởi lên để cúng dường Phật Nhiên Đăng. Thì Yajudala mới thấy như vậy, bèn khởi niệm lên cúng dường một cành hoa sen, nói rằng anh đi đến để cúng dường Phật Nhiên Đăng, cho em gửi một cành sen để cúng dường. Thì lúc đó hai người bình thường chưa biết gì cả, chứ phải là thân bằng quyến thuộc, người bình thường với nhau biết như vậy thôi. Thì nhờ Đức Phật Thích Ca mình đã khởi niệm đi cúng dường Phật Nhiên Đăng, Thì Gia Du Đà La cũng phát tâm cúng một cành sen thôi. Ở trong cành sen đó nó chứa đựng bằng tất cả tấm lòng cung kính để cúng dường. Thì mãi bao nhiêu đời kiếp về sau, cái nhân mà khởi niệm để cúng dường Phật Nhiên Đăng mà Gia Du Đà La cúng đó, thì vào cái đời này, đời này tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ ở cung trời Đâu Xuất, Ngài là Bồ Tát Hộ Minh quá thân thành vô số ngà vào hồng hữu của Hoàng hậu Ma Gia. Mà khi Ngài đản sanh và sanh ra thì lớn lên, thì cái người mà Ngài gặp bạn đời là người vợ đó, thì là cái người mà cúng hoa sen chung với Ngài trong nhiều đời kiếp về trước. Thì khi làm một cái nhân cúng dường cho Tam Bảo, bao nhiêu đời kiếp về sau cái nhân nó không mất. Cũng như Gia Du Đà La cúng chỉ một cành hoa sen nhờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni để cúng cho Đức Phật Nhiên Đăng. Thì xưa đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một vị phàm phu như chúng ta thôi. Thế mà cái nhân đó mãi về sau, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ cung trời Đâu Xuất quá thân thành ông voi trắng số ngà vào hông hữu của Hoàng hậu Ma Gia và sanh ra vua cha là vua Tịnh Phạn và mang một cái thân cuối cùng để thành Phật. Thì trước khi thành Phật lại gặp Gia Du Đà La là do một cái nhân đi cúng cái bông sen thời quá khứ nhiều đời kiếp về trước. Cho nên thành ra mình đọc kỹ lại lời văn sao của Ấn Tổ, Ngài nói là từ khi ban sơ phàm phu cho đến thành Phật đều lấy nhân quả làm căn cứ. Nhân quả là một cái pháp độ cả phàm lẫn thánh, và phàm thánh vẫn y cứ vô đây để thành tựu được. Nhân quả là một phương pháp độ tận ngọn lẫn gốc, cả ngọn lẫn gốc. Thì một cái nhân đời quá khứ như vậy đến mãi không biết bao nhiêu đời kiếp về sau, rồi được một cái duyên là hai người cùng con của vua hết, là cái phước báu nó lớn như vậy. Và khi mà Ngài thành Phật rồi, bắt đầu Ngài về độ cho Gia Du Đà La cũng thành chứng thánh quả. Và La Hầu La nhiều đời kiếp cũng có kết duyên với Tam Bảo, cho nên thành ra về sau mới sanh vào trong cái dòng tộc vua chúa. Và cuối cùng cũng tu hành và đắc quả, đắc được quả vị A-la-hán. Thì mình thấy là khi mình nghĩ đến cái ngôi báu Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, đó là ba ngôi báu quý báu vô cùng. Mình thừa cái cơ hội này để mình theo cái khả năng của mình, cái công sức tiền của thì theo khả năng của mình mà mình kết duyên với Tam Bảo. Gia Du Đà La chỉ có cúng một cái cành hoa sen thôi, mà mãi về sau cái phước báu, cái nhân duyên bắt đầu nó tăng trưởng từ từ lên, mà khi về sau lại làm vợ của Tất Đạt Đa, và Tất Đạt Đa tu hành thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni độ cho bà ta. Vì vậy hôm nay mình thấy mình có một cái phước báu nhân duyên thù thắng là được ngồi trong ngôi Tam Bảo, thì đó là một cái phước báu nhiều đời nhiều kiếp. Chắc mình cũng có cúng dường cho Phật Bồ Tát Thánh Hiền gì đó, thì giờ mình mới được một cái phước báu nhân duyên mình ngồi ở đây. Hôm nay chúng tôi nói như vậy để cho quý vị có một cái niềm vui hân hoan rằng là mình đã có một cái túc căn nhiều đời, cho nên hôm nay mình có được cái duyên mình ngồi trong ngôi Tam Bảo tu tập nghe pháp. Thì đó, mình đã kết được một cái duyên thiện lành, một cái nhân tốt trong nhiều đời. Tuy nhiên lẫn lộn cái nhân tốt đó, nó có những cái nhân xấu trong đó. Vì cái nhân xấu đó nó có, cho nên mình vẫn còn ngồi tại đây trong cái cõi ngũ trược ác thế này, chứ chưa có vãng sanh Tây Phương Cực Lạc được. Mình niệm Phật bao nhiêu năm nay mà nó vẫn chưa có đủ thiện căn phước đức nhân duyên để mình vãng sanh Tây Phương, đó là một cái điều mình hổ thẹn vô cùng. Bao nhiêu bạn bè mình, thân bằng quyến thuộc của mình đã về Tây Phương Cực Lạc hết rồi, bây giờ mình vẫn còn ngồi ở đây, mình tranh giành hơn thu, phải trái đúng sai, lương lẹo rồi dối trá. Sao cái nghiệp này nó làm phiền phức mình quá. Nghĩ lại trong lòng hổ thẹn đến cùng cực, quá hổ thẹn. Người ta đã về bên Tây Phương, người ta làm Phật hết rồi. Mà bây giờ mình lại còn ngồi ở đây sống với cái tâm phàm phu tục tử của mình, thiệt là hổ thẹn. Bản thân chúng tôi cứ nhìn lại, chúng tôi thấy hổ thẹn vô cùng. Chứ không phải bữa nay nói cho quý vị, dạy quý vị không, mà chúng tôi không có soi rọi vào mình đâu. Cho nên hôm nay mình gặp được cái ngôi báu Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Pháp Bảo nhất là cái Pháp Bảo Văn Sao của Ấn Tổ, nó phù hợp với chúng sanh trong cái thời này. Cho nên vừa rồi ở dưới chùa Vĩnh Nghiêm, chúng tôi có nói về cái vấn đề giáo dục gia đình. Thôi ai người ta cũng ngồi, người ta nghe xong người ta rọi lại gia đình của họ, người ta thấy trúng chốc. Bữa nay người ta đăng ký cho con em học lớp giáo dục gia đình với lại Bảo Thân Tiết Dục và Đệ Tử Quy. Họ đăng ký quá chừng, nhưng mà có nhiều người thì họ không có bổn phận với con. Chúng tôi đã nói là con cái dù trong một đứa hay hai đứa, ba đứa trong gia đình, phải có một người mẹ hoặc cha phải đến đó, ngồi đó chung với nó, để nó nghe, đứa bé đó nó nghe và cha mẹ nghe, thì coi đứa bé nó về nó thấy cha mẹ làm được bao nhiêu phần trăm. Chứ không phải để không cho con cái. Có cô đó con nói con bận việc quá, sáng thứ bảy con chở con tới con thả đó, rồi chiều con rước về được không? Coi như ở chỗ giữ trẻ rồi, cái chỗ chùa lớp học này là lớp giữ trẻ, đi giữ trẻ cho cổ rồi. Cái không có được. Mình phải có tấm lòng chân thành, mình đến đó mình ngồi mình coi, mình nghe, mình học với con mình. Bây giờ mình đi kiếm tiền thì thôi, cứ ở nhà kiếm tiền đi. Cho nên thành ra cái tâm hời hợt như vậy thì làm sao mà mình có cái lòng thành kính để mà mình tới đó mình học để cho con cái mình ngoan lên được. Con cái hư thì cũng sợ, nhưng mà thiếu tiền thì cũng lo, biết ngõ nào rờ. Cả tuần đi làm vất vả rồi, chỉ có vô chùa để mình thắp nhang cho Phật kết duyên với Tam Bảo. Rồi sau khi học 45 phút mình được uống sữa, ăn bánh rồi lên thắp nhang cho Phật. Không kết duyên được với Tam Bảo mà lo đi kiếm tiền, biết kiếm tiền để làm cái gì. Rồi con cái nó hư, bản thân mình dạy không được. Bởi vì bản thân mình cũng đem cái tâm phàm làm nó sai trật lắc hết rồi, thì hỏi làm sao mà dạy cho con cái. Chúng tôi nói quý vị mà ngay Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thời quá khứ mà phải thân cận đến cúng dường Phật, rồi từ từ kết duyên nhiều đời nhiều kiếp với Tam Bảo rồi bắt đầu mới thành Phật nha. Chứ bọn phàm phu chúng tôi và quý vị mà không kết duyên với Tam Bảo, mà lấy cái tâm phàm của mình mà kêu để cho nó không còn đau khổ, thì cái chuyện đó không có xảy ra. Nếu quý vị mà ở trong này mà quý vị sống với tâm thánh, gặp được lời dạy của thánh hiền, cha mẹ mình tu tập, thì quý vị an lạc, an vui, không cần phải đến đây làm chi đâu. Không cần đến tìm đến chùa để chúng ta tu tập làm chi. Nhìn an vui quá rồi, sống với tâm thánh à. Ở cảnh nào, nhà nào, mình ở chỗ nào, mình cũng là đạo tràng rồi. Thôi giờ mình đến đạo tràng đi làm chi. Nhưng mà mình đang sống với tâm phàm, nó làm phiền mình quá rồi. Bây giờ mình đi tìm cái cảnh để nó đổi cái tâm. Chứ tự thân của mình không dùng cái tâm thánh mà chuyển đổi cảnh được, mà mình phải nương cái cảnh này để đổi nó chuyển cái tâm. Còn tâm mà đã là tâm thánh rồi thì ở cái cảnh phàm, ở chỗ chợ búa, ở chỗ nào mà ồn ào phức tạp nhất, ngài vẫn giữ được cái tâm định tĩnh, để đây là dạng thánh nhân không nói rồi. Còn mình là cái tâm phàm mà so với thánh, mình kêu tôi thôi, chỗ nào cũng đạo tràng hết trơn, sống chỗ nào cũng được, cần gì lên chùa. Đó là đem cái tâm phàm mà lậm thánh rồi đó. Ấn Tổ nói gọi là đem tâm phàm mà lậm thánh, là đem cái tâm phàm phu của mình mà mình đi nói mình là ngông ngông nghênh bên mình là thánh. Thì người này coi như là đọa như tên bắn, đọa ba đường ác như tên bắn. Vì vậy cho nên thành ra chúng tôi nói quý vị hôm nay mà quý vị có một cái duyên để mà kết duyên với Tam Bảo, ngồi tại đây lắng nghe chúng tôi nói những cái điều này, để nó tưới tẩm vào trong cái hạt giống vô lậu đã gieo duyên với Tam Bảo nhiều đời rồi. Mà khi mà chúng tôi mà ngồi tại đây buổi sáng, chúng tôi nói sau khi công phu xong, nó khác hẳn với những cái chỗ khác. Vì những cái chỗ khác chúng tôi phải lo toan suy nghĩ tính toán sắp xếp, cái đầu nó loạn lên rồi. Nhưng mà may thay vô ở trong pháp hội, nhờ cái sức gia trì Tam Bảo Long Thần Hộ Pháp và cái tính tâm của Phật tử, cho nên thành ra nó có một chút xíu về cái niềm tin trong cái pháp môn tịnh độ và cái giáo dục gia đình để mà chia sẻ quý vị. Chứ mà buổi sáng như vậy là chúng tôi thích nhất, tầm một tiếng đồng hồ là nó vừa cái sức quý vị ngồi nghe và cái điều chúng tôi muốn chia sẻ nó không có nhiều quá mình quên đi. Mà khi mình đang ngồi nghe như vậy là cái lời của chúng tôi nó đi vào lòng của quý vị, trong lòng mình hân hoan, an lạc. Thì chính những cái tâm lý này nó giải tỏa, nó tiêu đi những cái độc tố trong người. Thì cái thân mình nó không có phát tác bệnh, nhất là buổi sáng lạy Phật. Trong lòng nó hân hoan nhờ cái công đức đó nó tiêu nghiệp. Vì vậy cho nên cái nhân quá khứ là ác nghiệp nó nặng như thế nào đi nữa, mà nếu thực lòng niệm Phật, Ấn Tổ nói là chỉ có gọi là niệm Phật phương năng tiêu túc nghiệp. Niệm Phật nó mới có phương năng. Phương năng tức là nó chỉ có cái phương pháp và có thể tiêu được cái nghiệp của quá khứ, gọi là niệm Phật phương năng tiêu túc nghiệp. Còn tự mình để mà nó tiêu, nó lâu mà nó khó lắm, phải ba đại A Tăng kỳ kiếp. Mà đốn ngộ rồi đã ngăn, đốn ngộ tức là vào dòng thánh tư đà hoàn rồi, mình phải mất trải cái thời gian ba đại A Tăng kỳ kiếp. Còn nếu mà tu pháp môn niệm Phật không cần phải tiêu nghiệp sạch tình không, chỉ phục được nó thôi. Tham khởi lên phục được, sân khởi lên phục được. Phục tức là mình đè phục nó, không cho nó giấy khởi, nó tạo nghiệp. Vừa ý niệm khởi lên là mình đè nó rồi. Ý niệm thứ nhất khởi lên ái nhiễm tâm, cái ý niệm thứ hai là câu A Di Đà Phật, phục nó được. Chỉ cần phục thôi. Và đủ tính nguyện thì lúc vãng sanh, lúc thọ mạng hết là mình đủ tư lương vãng sanh, không cần tiêu. Muốn tiêu phải ba đại A Tăng kỳ kiếp như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài thấy nó khó quá, bây giờ Ngài chỉ ra cái phương pháp. Nó gọi là phương pháp niệm Phật là tu tắc trong vô lượng pháp môn tu tắc. Chỉ một đời thôi, một đời về Tây Phương Cực Lạc thì trong 10 kiếp. Mà 10 kiếp ở trên đó nó nhanh cực kỳ, nó quá an vui cho nên thấy nó nhanh. Còn nó một đời ở đây là 100 năm mình thấy nó quá trời lâu, vì nó quá khổ cho nên nó lâu. Một ngày, gọi là một ngày một đêm trên cõi trời đâu xuất là bằng 400 năm dưới này. Cái gì dưới này nó quá khổ cho nên mình thấy nó lâu, ở trời đâu xuất người ta quá sướng cho nên thấy mau. Mà lên tới cảnh Tây Phương Cực Lạc thì dầu cho nó thời gian dài mà thấy quá mau, bởi vì sống ở trong đó nó quá an vui, cùng cực an vui gọi là cực lạc. Vì vậy cho nên mình thấy rằng là cái nhân quá khứ dầu cho nó ác nghiệp, ngũ nghịch trọng tội nặng gì đi nữa, nhưng mà trong đời này có thể mình tin tưởng pháp môn niệm Phật, mà Ấn Tổ nói là nó chính xác vô cùng, là niệm Phật mới có khả năng tiêu được túc nghiệp. Ngoài phương pháp niệm Phật ra cũng tiêu nhưng mà lâu. Đốn ngộ tuy bằng Phật nhưng nhiều đời tập khí sâu. Đốn ngộ rồi phải tiệm tu. Tiệm tu tức là trả nghiệp nó từ từ. Từ từ bao lâu? Ba đại tăng kỳ kiếp. Nhưng Ấn Tổ nói là gặp cái pháp môn này coi như là trăm ngàn ức kiếp, hôm nay mới gặp được, nó quý giá vô cùng. Chỉ trong một đời này phục được nghiệp mà về Tây Phương Cực Lạc, không còn đoạn hoặc, không còn tiêu diệt phiền não mà chỉ phục nó thôi. Nó dễ hơn, phục nó dễ hơn là đoạn. Đoạn nó khó. Đoạn tức là dứt được tham sân si là phải bắt đắc được quả vị A-la-hán. Mới bắt đầu vào cái dòng thánh là nó nằm nhẹ theo tham si thôi. Tức là vào dòng thánh tư đồ hoàng nó nằm nhẹ tham sân si thôi. Nhưng mà để nó dứt được nó phải đắc được quả vị A-la-hán. Bắt quả vị A-la-hán bây giờ khó vô cùng. Không còn Phật còn tại thế, mình đắc nó khó vô cùng. Vậy cho nên thành ra mình thấy cái pháp môn này nó quý giá, cho nên Ấn Tổ mới nói là thôi, sanh ra trong đời này mà gặp được pháp môn tịnh độ là thôi, nó quý hơn vàng, bạc, châu, báu, ngọc, ngà. Nó quý hơn cái gì hết. Bởi vì nó cứu cho mình thoát khỏi cái ngục tù của khổ đau này mà. Chứ không có cái gì mà cứu cái gì được. Nhưng mà muốn cho niệm Phật nó tiêu được túc nghiệp, túc là quá khứ. Muốn niệm Phật mà nó tiêu được cái nghiệp của quá khứ là phải kiệt thành. Kiệt tức là cùng cực lòng thành. Cùng cực tức là lòng thành đến tột cùng, gọi là kiệt thành. Rồi bắt đầu nó mới tự tại chuyển phàm tâm. Nếu mà không có kiệt thành thì không có tiêu túc nghiệp được đâu. Cái câu này nó thâm thúy vô cùng. Nên ra xưa nay mình niệm Phật mà cà trớt, cà lớt, niệm cho nó hết thời khóa, không có khởi lên một lòng thành kính. Nhưng hôm nay thấy buổi sáng quý vị bắt đầu chân thành, trang nghiêm thanh tịnh, nhiếp tâm vào cái tiếng kẽn lên xuống, nhiếp tâm vào câu Phật hiệu. từ từ bắt đầu nó đánh tan những cái, nó tiêu dần cái năng lượng niệm Phật mình nó có trong con người, nó lớn lên thì những cái tâm phàm, tâm tà, tâm giả dối, lừa gạt thiên hạ nó không còn nữa, bắt đầu nó tan biến từ từ. Muốn làm mà làm được, không suy nghĩ được, nó không suy nghĩ thì làm gì nó làm được. Vì vậy cho nên thành ra là hôm nay thực sự mà nói thì chúng tôi rất là vui mừng, bao nhiêu ngày tháng đi giảng chỗ này, đi tìm cái phương cách này, cái phương cách nọ, cuối cùng bây giờ chúng tôi cảm giác thấy là dừng chân tốt. Dừng chân ghé lại trời non nước ha. Cái là dừng chân ở lại nơi này để làm gì? Cộng tu chung với đại chúng, lấy cái lực của đại chúng hòa chung lại với nhau 3 năm. Thực sự nếu mà nghiêm túc theo lời dạy của Ấn Tổ, 3 năm có hiệu ứng tốt, nghĩa là có người biết ngày giờ vãng sanh. Không phải mình định kỳ là đúng ngày giờ đó. Ấn Tổ nói là mình nguyện vãng sanh là mình không có nói là 3 năm nữa vào ngày tháng đó. Không nên định ngày tháng đó, năm đó được. Vì cái nghiệp mình nó biến thiên, lúc đó mình chưa vãng sanh được, cái mất tính tâm. Mà thường những người mà người ta tu tốt khoảng 3 năm. Có bà già đó, Hòa Thượng Tịnh Không kể, bà qua Mỹ. Hằng ngày nấu nướng cho con cái ăn uống xong rồi, cháu đi hết, đi học hết, bà ở nhà bà niệm Phật. Thì bà ở nhà bà niệm Phật. Ở bên Mỹ thì không có chùa chiền đi đâu hết trơn, trong nhà không có như nhập thất. Thì bà niệm Phật 3 năm sau, rồi trong thời gian Phật báo cho bà biết ngày giờ vãng sanh rồi đó, thì bà may sẵn áo tang, đồ đạc tang, đồ bà may sẵn hết. Thì buổi sáng đó bà nói con cái, mẹ nấu cơm rồi, hôm nay các con không có đi làm, các con ăn cơm trước đi, mẹ không ăn cơm đâu, mẹ đi tắm đã. Thì mấy đứa con vô cũng có hiếu, đợi mẹ để vô ăn cơm. Thì khi bà tắm xong rồi bà vô, bà ngồi trước bàn Phật, phanh chân, ngồi chắp tay niệm Phật. Để đồ áo bà may trước mấy tháng à. Thì chắp tay bà niệm Phật, bà ngồi ra đi luôn. Thì cái người này là người Hoa, bà kể lại cho Hòa Thượng, bà ngồi bà ra đi luôn. Đứa con ra nhà tắm không thấy mẹ, sao đợi lâu quá không thấy mẹ vào ăn cơm. Thì cuối cùng chạy vô thấy bà ngồi bằng Phật đơn giản, không có gì mà gọi là lộng lẫy hết cả, có tượng Phật A Di Đà đơn giản thôi. Ngồi bà chắp tay bà ra đi. Đó là bà niệm Phật một mình bà ngang, chứ không có đại chúng, không có hàng ngày, không có nghe ai giảng á nha. Thỉnh thoảng bà mở đĩa của Hòa Thượng ra, bà nghe xong rồi bà tin rồi bà niệm Phật. Thì khi bà ngồi bà niệm Phật rồi thì đứa con mừng quá, bà báo lại cho mọi người đến thì bà đã ra đi rồi. Thì nhìn những cái đồ bà may như vậy nè, những cái đồ bà may để bận cho bà dặn bà viết giấy kỹ càng hết là phải 3 tháng. Tức là niệm Phật 3 năm bà biết ngày giờ vãng sanh. Thì nhìn chung lại ở đây có nhiều người như cô Diệu Phước, một số cô Diệu Minh đồ 7-8 năm rồi, cũng hơn 10 năm ấy chứ, mà sao chưa vãng sanh. Thì cái này không phải là do cái nguyện của Phật A Di Đà có vấn đề, nhưng mà mình có vấn đề. Thì như vậy cái người niệm Phật này có vấn đề chỗ nào? Ấn Tổ nói là hai chữ thành kính này quý vị chưa đạt đến kiệt thành, chưa đạt đến tột cùng. Thì khi mình chưa đạt được hai cái chữ gọi là kiệt thành, tự tại, thì nó mới chuyển được phàm tâm. Bây giờ mình nhìn lại coi cái lời dạy của các vị đi trước, người ta có sự thành tựu, mình soi rọi và mình thấy mình có vấn đề cái chỗ đó là chưa kiệt thành. Vì nó chưa kiệt thành, nó chưa chuyển được cái phàm tâm của mình, cho nên mình sống với cái tâm phàm, nó chưa tương ưng với cái cảnh giới Tây Phương. Cho mình nguyện, mình niệm hoài mà nó chưa có đi về được. Vậy cho nên thành ra hôm nay chúng tôi coi kỹ vào bộ văn sao, bắt đầu chúng tôi làm từng chút. Sở dĩ mà cái pháp hội mà ở chùa Vĩnh Nghiêm mà nó thành tựu ngoài sức tưởng tượng, chúng tôi không có biết người ta ở đâu, không có gọi điện thoại kêu mời, thế mà đăng lên trang web vô lượng thọ.vn về một cái gần 8.000 người bao kính hết trơn, không có còn chỗ nào nhúc nhích mà đi được hết. Không có một chiếc xe gì ở trong đó hết. Chúng tôi thông báo là chùa Vĩnh Nghiêm khuôn viên nhỏ hẹp, không có chỗ để xe, là không có một chiếc Honda nằm trong đó mà người dày đặc. Bữa tối đó rồi bác Vũ Chiến Thắng, tên cũng lạ, những vị này cũng có cái phước báu cho nên họ cũng làm được cái việc lớn cho nhà nước, trưởng ban tôn giáo chính phủ. Thân với thầy Thanh Phong cũng mấy chục năm, thầy Thanh Phong mới tiếp cơm nước rồi xong hết rồi Giác Nhàn lo sắp xếp pháp hội, rồi thượng tọa Thanh Phong mới mời Giác Nhàn lên phòng riêng của thầy, mời bác trưởng ban tôn giáo chính phủ ngồi nói chuyện, ba người ngồi nói chuyện với nhau. Thì thầy Thanh Phong nói cái duyên mà tổ chức cái pháp hội ở đây nó cũng thù thắng lắm. Thì bác này nghe như vậy xong rồi thầy Thanh Phong có mời thì bác mới đặt cái vòng hoa để tặng ban tôn giáo chính phủ kính lễ. Thì thường những cái hội nghị lớn thì bác mới đi, hoặc là cử những vị phó mà không biết sao có duyên với cái pháp hội mình, cái ngày khai mạc là bác lại đến. Thì đó là một cái tâm thành của thượng tọa Thanh Phong và cái tâm thành kính của Giác Nhàn và cả đại chúng, cho nên nó chiêu cảm, nó chiêu cảm. Và chúng tôi tin cái sức chiêu cảm này. Họ bác đến bác ngồi hội sao mà rạp đồ nhìn thấy lộng lẫy, rồi màn hình 10 cái để hoành tráng thế. Nói này cái tỉnh bị ngày mai tổ chức cái pháp hội rồi cúng dường trai tăng trai đàn chẩm tế, ba cái sự kiện lớn trong 3 ngày. Bác hoan hỷ, và khi bác đến thì kéo thêm những vị thành phố cũng lớn, ba phó ban tôn giáo chính phủ vân vân cũng đến. Thì đó là một cái nhân duyên mà cái pháp hội đầu tiên ở tại chùa Vĩnh Nghiêm mà chúng tôi gọi rằng là mang chuông đi đánh sứ người, nó có một cái sức ảnh hưởng và cảm ứng nó lớn. Thì những vị này họ đến họ hoan hỷ vô cùng, bởi vì họ là lãnh đạo toàn cái các tôn giáo, Phật giáo, Công giáo, Cao Đài, bao nhiêu cái tôn giáo họ là một người lãnh đạo, tức là làm sao để tôn giáo hài hòa với nhau. Thì chúng tôi thì cũng không có cái phước báu để có thể mời các vị này được. Thì nói chung lại cũng nhờ cái uy tín và cái uy đức của thượng tọa Thanh Phong chủ trì tổ đình chùa Vĩnh Nghiêm, nên thành ra là chúng tôi mới suy nghĩ ra là ông thần phải nương gốc đa, nghĩa là phải có cái gốc mình mới có thể làm được cái việc lớn. Vì vậy cho nên thành ra thì một cái điều vi diệu đó nữa là một tháng về trước chúng tôi với thượng tọa Thanh Phong đi qua bên chùa Hoa Nghiêm, đúng cái chùa này lộng lẫy lớn mà trang nghiêm đẹp làm mấy trăm tỷ, của hòa thượng Trí Quảng. Qua đó cái hòa thượng nói cái pháp hội ngày 20 là vô chủ nhật nó có vướng vô đại giới đàn không? Thì chùa Việt Nam Phật Quốc tự tổ chức đại giới đàn lấy tên của hòa thượng Trí Tịnh, đại giới đàn Trí Tịnh. Thì đại giới đàn Trí Tịnh coi kỹ lại thì ngày thứ 7 vừa mãn đàn, tức là bế mạc, thì chủ nhật hòa thượng đi qua, nó khớp hết rồi. Tức là nó như sắp xếp sẵn hết trơn mà mình lên cái ngày trước khi đại giới đàn mở ra, nó lại có cái duyên sắp xếp sẵn như vậy. Và hòa thượng nói được tôi sẽ qua. Thì khi hòa thượng qua, ngài ngồi lên trên pháp tòa cao ráo, ngài hoan hỷ. Thường các vị lớn tuổi 80 như ngài, 80 tuổi thì ngài nói khoảng 15 phút đến nửa tiếng là cùng. Bữa đó ngài nói gần tiếng luôn. Mà về coi lại cái phim thì mới thấy, bởi vì hôm bữa đó ngồi ngang không thấy, mà càng nói là gương mặt ngày càng hồng hào, mà gương mặt ngày hoan hỷ, gọi là pháp hỷ sung mãn. Đại chúng ngồi giữa tay, vỗ tay rôm rớp, thôi hoan hỷ. Ngài nói là cái pháp môn niệm Phật này, nó là pháp môn mà coi như là từ thời Đức Phật còn tại thế mà nhiều người không hiểu, người ta cứ kích bác rồi làm cho những người tu pháp môn tịnh độ bất an đi. Tu pháp môn gì cũng vậy, phải làm cho chúng sanh an, đó là cái chính chủ lực. Ngài nói chúng tôi thấy bữa đó thượng tọa Thanh Phong nói là hòa thượng Trí Quảng gọi là xúc thần, nói giảng xúc thần, nghĩa là vô định luôn. nói không biết mệt, mà đi xuống thấy tốt mồ hôi hột, nóng quá. Rồi chúng tôi sau khi pháp hội thì kiểm tra sơ lại và sắp xếp những cái gì cần bổ túc, đó là chúng tôi phát tâm làm nguyên cả một cái dàn máy lạnh, mười mấy cây máy lạnh đứng, máy lạnh gọi 10 ngựa nó chạy trong đó, để đợt sau mà những người mà vào ở trong các hội trường bên trong thiết kế nó sẽ trang nghiêm hơn nữa. Đang bổ túc làm thêm thì quý vị ngồi đó thôi nó mát như Cực Lạc luôn rồi đó, nó mát như Đà Lạt luôn rồi. Và cái phòng ở phía sau đó là để dạy cho các em đệ tử quy là sẽ bắt máy lạnh luôn, đang đóng bàn ghế với đó, coi như là giờ các chú đang bổ túc thêm cái dàn loa để làm thêm cái sân thượng bên trên, chắc phải chứa 2.000 người nữa, che rạp hết, rạp với màn hình là thuê, đợt này phải 12 cái màn hình. Thì coi như là cái pháp hội vừa rồi chúng tôi ngoài sức tưởng tượng, ngay trung tâm thành phố mà nó có được cái mảnh đất ngôi chùa mà chứa được 5-7.000 người, 7-8.000 người, họ vô họ ngồi mà nó nóng nảy cỡ nào đi nữa họ ngồi vẫn đến chiều. Rồi chúng tôi thấy được cái đức độ của Thượng Tọa Thanh Phong sâu dày, cho nên mới trụ trì được cái tổ đình. Thường các vị trụ trì đó là Phật Bổ Sứ đến. Vì ngôi chùa đã đều có long thần hộ pháp, chư Phật ngự ở trong đó, thì các vị nó phải có một cái tâm, những cái âm đức, những cái phước báu nhân duyên thì mới đến đó để trụ trì được. Mà sau khi xong rồi nó mát mẻ, buổi chiều chẳng tế nó trời cũng gầm 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 dữ dội, tưởng đổ một trận mưa xuống tan tành hết rồi, mà cuối cùng sao nó mát mẻ như là trời cảm động rùng mình. Làm những cái việc thiện đó là bao nhiêu con người họ niệm Phật, họ khởi tâm tốt, phát lên một cái tần số, nó ổn định lại cái môi trường đó, và nó phát lên một cái ánh sáng âm thanh tư tưởng, cái làn sóng đó làm cho trời phải cảm động. Cái điều này chúng tôi cảm giác thấy một cái pháp hội nếu mà nó thành tựu được, nó có cái lợi lạc vô biên cùng tận, cả âm siêu lưu dương thế. Vì đó là làm 500 phần quà cho những người nghèo phát chẩn. Thì chúng tôi cũng không có tài giỏi gì, mà chúng tôi muốn nói với quý vị đó là cái oai thần tam bảo gia trì, là có được cái sức gia trì của chư Phật. Rồi mình tu cái pháp môn tịnh độ thì cũng có sức gia trì của chư Phật. Cho nên thành ra mới nói là người nào mà tụng kinh A-di-đà là người đó được mười phương chư Phật gia trì. Vì kinh này là kinh nhất thiết chư Phật sở hộ niệm. Hộ niệm tức là bảo bọc cho mình, gìn giữ mình và gia giúp đỡ cho mình, gọi là kinh nhất thiết chư Phật sở hộ niệm, nhất thiết chư Phật sở gia trì. Cho nên khi chỗ nào tụng đến bộ kinh A-di-đà, kinh Vô Lượng Thọ, thì nơi đó nó an, nó yên ổn. Cả đại chúng bữa đó tụng hết một cuốn kinh A-di-đà cúng thí, mà mấy cô Phật tử ở đạo tràng Hoa Sen ở Sài Gòn ban hộ niệm, họ dọn cái đàn cúng thí thiệt là trang nghiêm, đẹp vô cùng. Coi như là cái buổi lễ đó là 100% viên mãn, là 10 điểm luôn. Coi như là trọn vẹn. Khi đi về mấy thầy ở lại thôi, dọn cái chùa nó sạch bách, lâu chùi láng tưng. Thầy Thanh Phong cũng kêu sao mà mấy thầy mấy chú Phật tử ở tỉnh Thất Quan Âm ngoan thế. Thực ra thì hôm nay chúng tôi thực lòng, bằng tấm lòng chân thật tán thán, chứ không phải là mèo khăn mèo dài đuôi. Không phải là mình khen đại chúng mình, nhưng mà thực sự nhìn vào công việc nó thực tế là như thế. Cho nên thành ra là cái đây là cái sự kiện mà từ hồi nhỏ đến giờ chúng tôi chưa khi nào mà làm một cái pháp hội mà nó có cái tầm cỡ lớn. Ban tôn giáo chính phủ vào để dự, các vị phó ban tôn giáo chính phủ, các vị bên nhà nước chính quyền, chủ lực lớn, Hòa Thượng Trí Quảng đến nó khai thị. Có một vị Hòa Thượng chủ tịch hội đồng Phật giáo bên Nhật Bản đi qua đó nữa, bạn thân với Hòa Thượng Trí Quảng. Coi như là quý vị thì nhìn qua thấy bình thường, nhưng mà nhìn kỹ sâu sắc vào thì thấy cái sức cảm ứng của cái pháp hội nó lớn. Cho nên mới có được những vị mà có đạo cao đức trọng đến để mà chứng minh và ban cái đạo từ như thế. Và sau khi một cái pháp hội xong rồi đó thì nó dư gần 800 triệu. Ngày đầu thì 540 mấy triệu, ngày thứ hai là 200 mấy. Thì chúng tôi với Thượng Tọa Thanh Phong ngồi bàn lại thì cái này không có xài riêng cho tỉnh Thất, cũng như không có xài riêng cho chùa Vĩnh Nghiêm, mà để tiền này đầu tư cái pháp hội nữa. Đầu tư đó bây giờ làm thêm một cái dàn loa lớn hơn nữa, tốn vài trăm triệu nữa. Bởi vì cái âm thanh bữa đó là nó tốt, tuy nhiên nó cũng còn một số những cái loa trên chánh điện nó chưa ổn, cho mấy chú tiếp tục làm. Đóng một cái pháp tòa lớn, cái bàn như mình như vậy nè, cái sảnh lớn 4m, 8m cho quý thầy ngồi lên như vậy nữa, làm cho đẹp trang nghiêm cái pháp hội ở dưới cái hậu tổ đó, ở trong đó. Thiết đặt quay trở lại vô một cái là nhìn thấy trang nghiêm rực rỡ, máy lạnh ngồi mát rượi trong đó, còn mấy người ngồi bên ngoài là ngồi máy nóng. Chứ giờ sao, làm sao mà máy lạnh phủ hết cả không gian đó được, chỉ có Đà Lạt à. Đà Lạt cái máy lạnh thiên nhiên nó phủ hết không gian thôi, chứ còn ở dưới đó là chịu thua à. Chỉ có trong cái phòng đó thôi, chứ còn ở bên ngoài là chịu khó ngồi massage thôi, chứ làm sao. Đó là cái không gian đó là như thế, mình phải chấp nhận thôi. Thành ra thì cái tiền này là bây giờ bắt đầu đầu tư tiếp, làm cho cái pháp hội này nó trang nghiêm. Khi người ta tới, dầu cho người ta ngồi cái góc độ nào, người ta vẫn hưởng thụ được Phật Pháp, là thấy được màn hình và nghe được âm thanh rõ ràng. Phát những cái cuốn sách mà chúng tôi chọn ra hôm trước, cái cuốn Bảo Thân Tiết Dục 5.000 cuốn, nó có 66 lá thư mà 210 trang trong này, lời khai thị của Ấn Tổ. Cái cuốn sách này nó giá trị. Giá trị ở chỗ nào? Giá trị nếu mà người nào đó nhiều lòng dâm dục, mình không tự tiết chế được, thì đọc cuốn sách này thì nó sẽ bảo thân tiết dục được. Tức là cái lời của Tổ đi vào trong con người mình, bắt đầu nó sợ cái nhân quả ác. Dầu cho vợ chồng mà ham về ăn nằm, trong này nói chết vẫn làm loài cầm thú. Sống vợ chồng với nhau là để mục đích có con nối dõi tông đường. Mà trong này Ngài cũng khuyên nhiều người phụ nữ trẻ giữ lòng trinh, tức là đừng lập gia đình. Khổ lắm. Bản thân mình lo chưa xong, bây giờ mình mang thêm một cục nợ nữa. Mình kêu họ lo cho mình, cuối cùng mình lại lo cho họ. Vì cái nghiệp của họ quá nặng, một mình chuyển chưa nổi, bây giờ bắt mình chuyển họ nữa. Bắt mình chuyển cho ông chồng không nổi mà na thêm 4-5 cục đá bắt mình gánh nữa. Sức người có hạn chứ làm gì mà mình chịu nổi. Không phải mình ích kỷ, nhưng mà mình không đủ sức. Không đủ sức. Nhưng đọc vào cuốn sách này rồi, người nào chưa lập gia đình thì thôi nghe Ấn Tổ là giữ lòng trinh. Người nào có gia đình rồi là tiết chế coi như khách, quý trọng như khách. Ví dụ như là mình ngồi đó, có vợ mình ngồi đó, có một cô giàu cho đẹp gì đi nữa, sang trọng nói ngọt ngon đưa tiền, mình có vợ mình ngồi về đó, mình kêu ôi đây là khách mà. Đó, đây là khách. Đó, quý trọng vợ mình coi như là khách vậy. Không dám khởi niệm, không dám nhìn nữa. Khách. Dùng cái danh từ coi vợ mình như khách. Rồi con cái khi sanh ra bắt đầu 3-4 tuổi bắt đầu nó biết ý thức được rồi, không cho nó ngủ chung. Vợ chồng không giữ được nhau nó bắt dứt. Không cho ngủ chung, mình phải cho ngủ riêng, thì vợ chồng phải thay phiên nhau ra ngủ với nó, chứ không phải bỏ nó một mình. Thôi trong này Ngài nói là hết biết quý vị. Không có ai mà có thể nói cặn kẽ như Ngài. Ngài chủ lực nói về cái việc giáo dục gia đình. Như vừa rồi chúng tôi xuống nói 2 tiếng về giáo dục gia đình, người ta nghe người ta nói đúng quá. Cái anh Dũng đó là anh công an quận 4, anh kêu con nghe thầy xuống đây mở pháp hội, thôi con nghe thầy nói về giáo dục gia đình, con nó đúng y chang thầy ơi. Thôi thầy xong pháp hội rồi cho con mời quý thầy đi vô Vĩnh Nghiêm ăn buổi cơm. Thì anh cúng dường cái buổi cơm vào cái chiều chủ nhật. Thì cái lời dạy của Thánh Hiền nó có giá trị để con người phàm phu chúng ta, nếu có căn lành người ta soi rọi lại. Có người mà không có căn lành, người ta nghe tay này lọt qua tay kia, cũng như cái cô con nói con gửi con ở chùa Vĩnh Nghiêm mà chiều con rước về, cũng đến tham dự pháp hội nhưng mà căn lành với cái tính tâm với cái lời dạy Thánh Hiền không có. Cái như cái chùa Vĩnh Nghiêm là giữ trẻ cho mình vậy đó, tại vì ngày thứ bảy mình giữ, tới giờ mình giao cho chùa giữ. Cái này nó không có lợi ích. Cái tâm này nó hời hợt. Vì vậy cho nên nó nói hôm nay chúng tôi nghiên cứu về văn sao phải dành thời gian nhiều lắm, không có đi đâu nữa hết trơn. Các tỉnh các nước mời là chúng tôi thôi giấu điện thoại hết, nói mấy thầy là dân nhàn tu ngủ à, không có thời gian đi đâu nữa trơn. Chỉ một tháng xuống Vĩnh Nghiêm một lần. Tối hôm qua gọi xuống Thượng tọa Thanh Phong nói như vậy vô hạ rồi, cái chánh điện đó, cái hậu tổ đó để cho chư tăng nhập hạ rồi, có chỗ để mà thiết đặt làm pháp hội không? Thượng tọa kêu rồi, Vĩnh Nghiêm mà thầy tổ chức được, cái tổ chức hoài cho tôi. Kêu vậy thì tốt, nếu Thượng tọa kêu không tổ chức thì con đóng cửa nhà tu. Nếu mà Thượng tọa kêu tổ chức thì giờ tổ chức. Anh kêu thầy cứ xuống mỗi tháng cho tôi. Thì còn cái chương trình ở Cà Mau thì bữa đó Thượng tọa Hệ Thành cũng có lên dự cái pháp hội. Thượng tọa nói trai tăng thôi hết sức trang nghiêm, mời được Hòa Thượng Chủ tịch Thích Thượng Nhân, các vị trong ban trị sự lớn, trưởng ban pháp chế, trưởng ban tăng sự, thôi các vị Hòa Thượng lớn không ngồi 10 vị trên đó, Hòa Thượng Khế Chơn ở Huế vô nữa. Thôi một cái đàn tràng trai tăng nó quan hỷ trang nghiêm vô cùng. Mà không biết cái duyên sao lúc trước là Vĩnh Nghiêm trai tăng chỉ lấy những cái ghế chiền cũ, cái ghế mà sơn màu màu đà, màu đen, tối thui ở trong đó. Không có ai phụ với Thượng tọa để lập một cái trai đàn gọi là pháp hội cúng dường trai tăng hết cả. Mà sao tự nhiên cái cô đó cổ mang 500 cái ghế, mà ghế bọc rồi thắt nơ đồ như đám cưới đẹp, mang tới rồi cũng như đầu tiên chúng tôi nói 10 cái bàn, sau đó 20 cái bàn, sau 50 cái bàn mới đủ xếp vô trong đó ghế ngồi. Cái pháp hội thôi nó trang nghiêm như lý như pháp, cúng dường thiệt là trang nghiêm. Thì đây là những cái sự gia trì của Phật hết, mình không có tài năng gì sắp xếp được, mà đã qua rồi không biết khi nào để cúng lại được. Cho nên mấy người mà phát tâm bữa đó mà tham dự cúng dường là tôi nhớ là ngàn năm một thở rồi. Khi qua rồi không biết khi nào mình được cúng lại. Thời gian đã qua rồi nó không có dừng lại. Công việc đã qua rồi để mình thiết đặt lại không phải dễ. Cho nên Chủ nhật ngày 27 tháng 4 âm lịch ở dưới Vĩnh Nghiêm là chỉ có tổ chức pháp hội thôi, chứ không có trai tăng cho đàn chánh tế. Là một lần vậy thôi à. Thật lâu khi nào, thật là lâu, đôi ba năm khi nào đủ nhân viên thì mình mới làm. Bởi vì cái công sức bỏ ra nhiều lắm. Mấy người nấu ăn rất là tội nghiệp. Đúng ra bữa đó có 300 bàn thôi mà phát sanh lên thành ra là thành 800 bàn. Các chư tăng ở đâu mà thôi đến ngồi nghẹt hết trơn, Phật tử đâu đến quá chừng. Cho nên chúng tôi mới nói là hôm nay thực sự là đây là cái niềm vui khi mình tổ chức một cái pháp hội thành tựu là nhờ công sức của quý thầy, quý Phật tử, kể của người công tham dự một cái pháp hội cộng tu tại nơi cái trung tâm. Mà đường nó ra vô nó nghẹt kinh khủng, cái đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Thế mà sáng sớm người ta đã lọt vô trong đó hết rồi. Chúng tôi cũng không có nghĩ là buổi sáng đó chúng tôi lên dẫn chúng, cái xuống tới đó rồi mới suy nghĩ ra cái sáng lên dẫn chúng. Bởi vì người ta về sớm quá, ngồi không nhìn ngó đâu biết gì đâu. Thì chúng tôi 4 giờ lên tu đến 6 giờ hướng dẫn xong là coi như vô chương trình, nó răm rắp đâu vô đó hết. Không có một cái chuyện gì xảy ra dẫm đạp rồi tranh giành cãi lộn móc túi, không có chuyện gì. Công nhận Thượng tọa Thanh Phong cũng cho an ninh nó phủ sóng xung quanh hết kín đáo, không có ai mà cục cửa nhúc nhích được hết. Tổ chức như vậy nó mới sung sướng, nó mới an vui mà nó thành tựu được. Chỉ có cái tội là nó nóng, không có gì hết. Chiều đó là cái chuyện đó là chịu thua, không có làm gì được. Thì đợt sau là nói cô đó bắt mấy cái quạt cho nhiều phun sương á, phun nước ra cho nó mát, phun cái gì là phun nước cũng thành nước nóng. Cái trên này 22 độ mà dưới đó 35 độ mà hỏi sao mà nước nó mát cho nổi. Chỉ có vô máy lạnh là nó mới mát à. Nên ra bữa đó thôi chúng tôi thôi, từ đầu đến đuôi nó ướt như con chuột, mà ra mồ hôi thôi. Nó ướt hết cả người, nóng quá trời nóng. Nhưng mà không biết sao Phật gia hộ mà làm suốt mấy ngày trời xong, về đây thôi nó ngủ ly bì luôn. Thôi sáng mình thức dậy mình kêu thôi, mình nó mệt người luôn. Lên đây tu một thời xong rồi tự nhiên thấy nó tỉnh, nó khỏe ra. Nhờ cái từ trường này nó tốt, bắt đầu nó đánh tan đi cái tư tưởng mà mình thấy mệt nhọc. Cái điều này nó quan trọng vô cùng. Thì chúng tôi nói sơ những cái vấn đề mà mình thành tựu một cái pháp hội không có tài giỏi gì cả, mà phải nhờ cái oai thần của Tam Bảo, nhất là Phật lực gia trì. Mà nơi nào đó tụng kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, nói chung là kinh của Phật dạy. Nhất là cái bộ kinh mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói là kinh này là kinh nhất thiết chư Phật sở hộ niệm, kinh này là kinh nhất thiết chư Phật sở gia trì. Vô Lượng Thọ với kinh A Di Đà nó cũng tương ưng với nhau. Bởi vì đây là mình tu cái pháp môn tha lực, lẫn tự lực, gọi là pháp môn nhị lực, chứ không phải pháp môn tự lực. Vậy cho nên thành ra nó có một cái sự thành tựu như thế. Thì sau đó rồi Thượng tọa Thanh Phong có gửi chúng tôi cái thiệp mời ở ngoài chùa Long Hưng. Thượng tọa cũng trụ trì cái ngôi chùa đó, xây cũng lớn. Biết ông có phước báu sao ông đi đến đâu ông xây chùa đến đó. Mình có cái chùa tên nhưng mà xây hoài không xong. Bởi vì cứ đem tiền đi in kinh phóng sanh, đúc tượng rồi tổ chức pháp hội thôi. Nhưng nhãn nhàng thấy nó như vậy nó cũng mát mẻ rồi, rộng rãi thoáng mát rồi. Như vậy nó vừa, chứ mà xây lớn lên nữa là đông tới đại chúng cứ lo phục vụ quý vị, biết là mấy thầy chịu không nổi là bỏ đi hết à. Vô mình tu mà mình không có tu mà mình cứ lo phục vụ Phật tử, biết cho người ta tới tu rồi riết chịu không nổi. Cho nên nó phải giới hạn cái khoảng không gian và cái thời gian, chứ không có tổ chức hoài được. Ở dưới đó chỉ đúng một tháng một lần à. Như chúng tôi nói một tháng mà 4 ngày chủ nhật là nó cũng đông như vậy à. Mà làm không có nổi. Thượng tọa mời chúng tôi để ra ngoài chùa Long Hưng để Phật đản đúc chuông ngày 12. Bữa nay là ngày mùng 4 à. Còn 8 ngày nữa. Nhưng mà chúng tôi sẽ sắp xếp làm một cái lễ phóng sanh ở ngoài đó. Cho nên những người ở Hà Nội đang xem online trực tiếp cũng đông. Bữa đó Hà Nội vô đông. Những cái tỉnh Phú Thọ, Việt Trì rồi Hạ Long, Cẩm Phả vân vân, họ vô cũng đông quá chừng. Thì ở ngoài chùa Long Hưng ở Đông Anh á, trên trang web Vô Lượng Thọ có đăng cái chương trình và cái thời gian phóng sanh vào buổi chiều 4 giờ chiều. Sau khi phóng sanh xong là Thượng tọa đãi buffet miễn phí, chứ không có buffet gây quỹ mà bán vé, không có. Cho ăn miễn phí mà buffet ngon ra là đãi. Thì trước khi đó làm lễ phóng sanh, thì đó là cái chương trình Thượng tọa nói thầy đưa lên trên mạng cho người ta biết, người ta về người ta gieo duyên. Thì hồi sáng chúng tôi nói có cái thùng, ngày mai sẽ để một cái thùng bằng giấy, nhưng mà có mấy thầy canh chúng tôi để đến trưa người ta bưng đi đâu mất cái chết. Có cái thùng bằng giấy để đó, buổi sáng hoặc khi Phật tử vô thì làm cái thùng dán vô là tùy hỷ cúng dường đúc chuông ở chùa Long Hưng của Thượng tọa, tùy hỷ cúng dường đúc đại hồng chung. Sau khi xong hết đến ngày mấy thầy ra là tối mùng 10 mấy thầy ra, thì chỉ còn có 6 ngày nữa là quý thầy sẽ ra. Phật tử cũng đang nôn nóng ở ngoài đó chuẩn bị đồ đạc phóng sanh, thì có mấy thầy ra sẽ tổ chức cái lễ phóng sanh và mang toàn bộ tiền đó cúng dường cho Thượng tọa đúc chuông. Thì chúng tôi thực sự ở khu chiên tu với ở trên này cũng có chuông, mà trống thì không biết để chỗ nào để hết trơn. Bữa làm lễ tri ân thì lấy chuông trống Bát Nhã trên mạng xuống mở cho nó rôm rã vậy thôi, đây không có trống. Đó. Thành ra thì chuông chúng tôi nghe tiếng chuông chùa, tự nhiên sao nó làm cho cái lòng mình nó hân hoan thức tỉnh ra. Nên là Thượng tọa đúc cái đại hồng chung cũng lớn. Thành ra mình bỏ vô 5.000, 10.000 như là mình làm được vài trăm triệu, vài tỷ đúc cái chuông, nó có cái phước báu giống như là cái gì đó, Gia Du Đà La mà cúng cành sen á mà. Thì hôm nay mình nghe Tịnh Thất Quan Âm ra cúng dường chuông thì mình cũng tùy hỷ cúng chuông. Rồi mình kết cái duyên rồi biết đâu chừng mấy thầy thành Phật rồi quý vị thành Gia Du Đà La sao. Mấy nữ, mấy con nữ trên này dễ thành Gia Du Đà La lắm. Nhưng mà đợi đến nhiều đời về sau thành Gia Du Đà La thì không biết nó khổ đau đến cơ mang nào. Thôi giờ mình về bên Tây Phương Cực Lạc đi, chuyển nữ thành nam về đó thì được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp đi. Mình làm cái phước báu này hồi hướng về Tây Phương đi ha. Để mình về bên đó một đời này mình làm coi như là đệ tử của Đức Phật A Di Đà, thân cận bên Ngài, để mà mình thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cái lúc đó mới hội nhập Tam Bà, thuyết pháp độ sanh. Nhưng mà Thượng Trí Quảng bên đó nói mình chưa có đủ trí tuệ đâu, cho nên mình lạng quạng mình đi độ chúng sanh mà không đủ duyên cái là nó phiền lắm á. Cho nên nếu mà chúng sanh mà không đủ duyên ngay Đức Phật cũng không độ được nữa mà. Thành ra mình phải có được đầy đủ năng lực trí huệ vãng sanh Tây Phương đi, có đầy đủ gọi là tam minh tứ trí ngũ nhãn lục thông, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, khi xuất hiện như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là vào dòng vua chúa liền, đầy đủ tài năng thành Phật ngay. Thì lúc đó cái sức ảnh hưởng mình là mấy triệu năm, mấy ngàn năm. Hay như là Đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai trong kinh Vô Lượng Thọ nói, ngày ra đời nghĩa là ảnh hưởng là bốn đại kiếp rồi. Thì đó, lúc đó ông vua Thế Nhiêu nghe ngài thuyết pháp, nghĩa là phát tâm đi tu liền, và phát 48 lời nguyện thành Phật ngay. Thì các vị đã gieo căn lành nhiều đời nhiều kiếp rồi. Còn mình để mà mình tu theo cái đường hướng của quý ngài, nó mất thời gian mà không biết đời sau mình làm người được nữa hay không đây nữa. Chứ đừng có nói mình kêu đời sau mình làm Bồ Tát quá thân, vì cái nghiệp trướng mình nó sâu dày quá rồi, cái phước báu thì cản mỏng, hàng ngày sống với tâm phàm. Bây giờ mình nương lời dạy của Ấn Tổ trong văn sao, lần lần từ từ mình chuyển cái tâm phàm bằng cái tâm gọi là kiệt thành. Cái tâm kiệt thành này bắt đầu nó chuyển cái tâm phàm. Thì khi mà nó chuyển cái tâm phàm được, cái tâm mình nó tương ưng với cảnh giới cực lạc, đó là tâm thánh, gọi là phàm thánh đồng cư độ. Thì phàm thánh đồng cư độ ở Tây Phương cực lạc, nó đã ra khỏi tam giới rồi. Cũng có kẻ phàm về đó, nhưng mà phàm không phải là phàm phu như chúng ta đâu. Phàm đây là những người phàm ở bên cõi ta bà, ở các cõi khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Phàm phu về bên đó ở chung với thánh. Rồi cái cõi thấp nhất gọi là phàm thánh đồng cư độ. Rồi mới đến phương tiện hữu dư độ. Rồi mới đến là thật báo trang nghiêm độ. Và cái cõi mà gọi rằng là thường tịch quang tịnh độ là nó cao nhất ở bên đó. Gọi là tứ độ mà cửu phẩm, chín phẩm sen vàng, trong đó nó có tứ độ. Còn cái quốc độ của mình là cái quốc độ ngũ trược ác thế. Thọ mạng của mình nó ngắn ngủi. Qua vào thấy có một cô tội nghiệp ở đây mấy năm trời rồi, ra xuống Phi Nôm bị xe nó đứt thắng, nó tông cái thôi, banh não, tay chân văng ra hết, 7-8 người mất. Thì cái nghiệp đến cái thời điểm đó phải trả, nó khiến cái giờ đó phải đi đến ngay cái lúc đó để xe người ta mất thắng, mất thăng bằng như thế. Thấy nó vô thường vô cùng, tội nghiệp, mang vô bệnh viện Tâm Bao, mấy thầy mấy chú xuống tắm rửa, bỏ từng cái tay cái chân từng chút vô. Rồi gia đình cũng có tấm lòng thành kính, rồi Giác Nhàn lên hôm qua có vô để khai thị nói chuyện với gia đình, nó an ủi gia đình. Rất nhiều người không hiểu sao mà đến chùa tu bao nhiêu năm trời rồi bây giờ bị xe cán chết. Thế là cái nghiệp phải trả, như ngày Mục Kiền Liên cái lúc chết cũng bị ngộ đạo đánh chết rồi. Đắc A-la-hán rồi cũng phải còn dư báo để trả nghiệp, phải đơn giản. Có nhiều người mà các vị cao tăng mà khi mất rồi mà xét nó đánh còn banh cái mộ ra luôn. Cái đó là người ta vừa tu vừa trả nghiệp. Nhưng mà nó có một cái hay là người ta ở trong chùa, cho nên được quý thầy lo mang về chùa để cho niệm Phật. Hồn của người ta, cái linh thức nó tỉnh lại, bắt đầu người ta thấy cái thân người ta vô thường, bắt đầu người ta niệm Phật, người ta vãng sanh, đôi khi nhanh hơn mình. Còn bây giờ mình mang cái thân này rồi, mình còn chấp vô nó, rồi tiền, bạc, nhà, cửa, vợ, con, cuộc sống mình chấp vô đó. Cho nên mình cứ kéo càng dài là mình càng tạo nghiệp, chứ không phải kéo càng dài thời gian để mình chuyển tâm phàm, mình niệm Phật để mình tu. Vậy cho nên thành ra chúng tôi thấy cái nghiệp của con người nó kinh khủng, nó chết đủ kiểu. Vì rồi chúng tôi mới nói cái việc mà bao nhiêu con người mà cái ngày mà trai đằng chẳng tế họ đến đó là thôi, nhìn đông đen cả ngàn người là những người đã phá thai không á. Chúng tôi nói là cái ngày trai đàn trọng tế này là quý vị phải đến cúng cho những thai nhi. Cái những thai nhi mà nó tự mất, không phải mình giết, nó cũng vẫn đi theo mình. Không phải nó thù oán, nhưng mà nó cầu cứu mình để giúp cho nó. Rồi ông bà cha mẹ của mình nữa. Cái hòa thượng mình nói ngày khai thị, người nói rất hay. Khi mà mình niệm Phật thì ông bà cha mẹ mình sẽ niệm Phật chung với mình, an bình ở trong đó. Thì cái đó là cái mà mình giúp cho gia đình của mình tốt nhất. Vừa tiêu được túc nghiệp cho mình là tự lợi, và vừa giúp cho gia đình là lợi tha. Thì đây là cái pháp môn niệm Phật này, nó thù thắng di diệu, mà mười phương chư Phật phải tướng lưỡi rộng dài thuyết thành thật ngôn, tán thán Đức Phật A Di Đà, quan trung cực tôn Phật trung chi vương. Khi mình ngồi mà mình chân thật từ đáy lòng mình khởi ra, mình nói những người mà ta nghe người ta tin như vậy, nó hơn là mình đem bảy báu sa cừ ma não san hô lưu ly hổ phách châu báu ngọc ngà để cúng dường cho các vị thánh nhân. Bởi vì mình đem cái pháp này mình nói cho tâm phàm này chuyển thành thanh thánh, tâm thánh để nó vượt thoát khỏi luân hồi, công đức này lớn lắm. Cho nên nó giàu cho cúng dường hằng sa thánh, không bằng kiên dẫm cầu chánh giác. Cúng dường hằng hà sa thánh không bằng nói cho họ nghe một câu kệ, một lời kinh, họ giác ngộ mà họ chuyển tâm phàm thành thanh thánh, gọi là chánh giác đó. Chúng tôi nói nó có căn cứ trong kinh Vô Lượng Thọ là như thế đó. Cho nên khi mà chỗ nào mà mở pháp hội niệm Phật thì chúng tôi không tiếc tiền, tỷ này tỷ nọ cứ đem cúng. Và thường nói càng cúng càng nhiều, càng thí càng nhiều, để dành đó giống như cái giếng mà mình làm cho nó nước ao tù nước động, nó càng ngày nó càng hôi thối. Nghĩa là tiền mà có, phước báu mà có thì mình tự hưởng, không có biết bố thí cúng dường, nó phải trở thành si phước. Một đời này là hết rồi, chưa hết một đời nó đã hết rồi, chưa hết một đời đã đi bán giấy số ăn mày rồi. Mà làm khó lắm, phải còn có lời khai thị nhắc nhủ của thánh hiền, có cơ hội mình mới làm được, chứ không thôi cái tâm tham sân si nó ngăn cản. Vì tìm được đồng tiền mồ hôi nước mắt khó quá. Vậy cho nên thành ra thực sự mà nói thì chúng tôi làm sao bây giờ bắt đầu vung vén cái đạo tràng này bằng cách bắt đầu giúp cho họ giữ được hai chữ thành kính. Ấn Tổ nói bản thân tôi đây, Ngài nói khiêm nhường hết sức vẫn chưa làm trọn vẹn hai chữ thành kính. Bà Thế Chí Bồ Tát mà nói vậy. Cái câu nói này là biểu pháp dành cho phàm phu chúng ta. Dầu cho quý vị tu hành đạt cái mức độ gì đi nữa vẫn thấy là phàm phu, thiếu hai chữ thành kính thì nó mới gọi rằng là tiến thân được. Ôm hai chữ gọi là ôm ấp hai chữ hổ thẹn đến cùng cực để mà tấn tu đạo nghiệp. Hôm nay chúng tôi nói để chúng tôi phải làm. Sở dĩ mà xuống chùa Vĩnh Nghiêm mà Đức ra tổ chức mà cả đại chúng hân hoan, chúng tôi lên ngồi nói chuyện với thầy Dũng. Thầy Dũng nói trời ơi, trên mạng con lên con thấy người ta nói thầy đủ thứ hết, con cũng để xem thử thầy xuống thầy làm như thế nào. Cả đại chúng với thầy xuống đây làm khác hẳn với người ta nói. Cho nên thành ra chăm nghe không bằng một thấy. Thấy thực tế rồi bắt đầu mình mới biết được. Nhưng mà đối với chúng tôi thì cũng chưa là cái gì. Nhìn lại cái cuộc đời của Ngài Hư Vân, thôi người ta đánh mà đánh Ngài đến đổ máu, chặn lại không cho mang gạo lên núi, cho chúng đói chết hết trên đó đi. Thì cái thời các vị bên dân quốc ở bên Trung Quốc bên đó coi như là ép Ngài đến đường cùng mà cùng cực rồi. Đệ tử ngồi quỳ lạy khóc kêu sao mà Ngài gặp nạn vậy. Ngài cười, Ngài nói thôi đừng có khóc, lễ vui. Hỏi sao vui, kêu mình đang trả nghiệp mà sao không vui. Người ta đánh mình như vậy, người ta bắt mình nhịn đói, đó là mình trả nghiệp. Chắc đời trước mình cũng hành hạ người ta, bây giờ người ta hành hạ lại, nó nhân quả cho nó không có sai tơ hào nào hết. Thôi vui đi con. Đệ tử vui vô nổi mặt mày cười, thôi ra nước mắt méo xẹo chịu không nổi. Ngài thì Ngài vui, Ngài hoan hỷ, Ngài kiểu trả nghiệp. Đánh coi như là ngất tỉnh, bất tỉnh luôn, máu đỏ luôn. Xong người ta đi hết rồi Ngài tỉnh dậy. Bao nhiêu trận chiến như thế, mình người ta mới nói một chút xíu thôi, rung linh niềm tin thôi, sợ muốn chết rồi. Tâm mình nó chưa có an định, nên thành ra nó nghe một cái cơn gió lốc quang cái là gọi là lợi suy hỷ dự xưng cơ khổ lạc, gọi là bát phong. Mà bát phong này là nó suy, tức là bát phong suy bất động, gió này nó thổi đến tâm mình bất động. Mà muốn bất động thì chỉ có an trụ vô câu Phật hiệu thì nó mới bất động, chứ còn tâm phàm phu mà kêu bất động là chuyện đó không có xảy ra. Chứ an trụ vô câu Phật hiệu thì nó bất động được. Muốn an trụ vô câu Phật hiệu để bất động thì phải có thời gian tích lũy, phải có thời gian để dụng công, mỗi buổi sáng công phu. Dầu cho đạt công phu đến mức độ nhất tâm bất loạn gì để nữa, mỗi sáng tối phải ra trước bằng Phật, niệm Phật phát nguyện vãng sanh, ít nhiều tùy theo. Đó là cái phát nguyện vãng sanh. Còn nếu mà mình niệm nhất tâm bất loạn, mưa không xa, gió không lọt rồi đó ngang, nhưng vẫn không vãng sanh được đâu. Bởi vì nó mới có hành thôi, nó chưa có tính nguyện. Bởi vì vãng sanh được hay không là do tính nguyện. Mà tính nguyện mà ra trước bằng Phật, mà chân thật cung kính phát nguyện, cái đó mới là cái mà gọi là năng cảm thì năng ứng. Ngàn sông có nước, ngàn trăng soi. Ấn Tổ dạy chi ly từng chút. Bạn niệm Phật dầu cho đạt đến nhất tâm bất loạn, làm gì đi nữa, sáng tối bạn phải ra trước bằng Phật để phát nguyện. Niệm ít nhiều gì đó phát nguyện vãng sanh. Thành ra là cái lời dạy của Ngài mình áp dụng từng chút thôi, từng chút như vậy thôi là mình thấy có tín hiệu tốt cho cái lộ trình tu tập của mình. Cho nên hôm nay thì chúng tôi chỉ nói sơ một số những cái chương trình, những cái pháp hội mình thành tựu được và tương lai mình vẫn tiếp tục làm, chứ không phải làm nó xảy ra chuyện này chuyện nọ rồi Thượng Thọ Thanh Phong không vui và đình chỉ không cho chúng ta làm, mà Ngài hoan hỷ, hoan hỷ cho tiếp tục chúng ta để mà tổ chức. Thì cái đợt sau đó là ngày 27 tháng 4 thì tỉnh thất chúng ta không có tổ chức đi. Cái bữa đó để cái màn hình cả ngày Chủ nhật Phật tử tham dự đến chiều luôn, truyền trực tiếp giống như là ngồi dưới đó, thì để dành lại cái chỗ cho những người ở các tỉnh miền Tây họ lên, còn mình ở nhà lên truyền hình, cái màn hình nó lớn 3-4 mét đây mình ngồi coi mát mẻ thoải mái, không có tổ chức đi. Nhưng mà ở Cà Mau thì phóng sanh chắc mình đích thân phải tới, bản thân chúng tôi đích thân cũng phải đi đến đó. Cho nên thành ra từ ngày hôm nay là thầy Nhật Thành mỗi buổi sáng từ khoảng ăn cơm xong là 8 đến 9 giờ khoảng đó trống. Bây giờ chúng tôi nói chuyện xong phóng sanh là phải khoảng 7 rưỡi hoặc 8 giờ kém 15. Thì mình ăn xong rồi khoảng 8 giờ mấy, 8 giờ 15 gì đó mình ra, ai cả đi thì đăng ký đi, nó cũng rẻ tiền. Thì xuống lên hình như mấy trăm ngàn đó. Rồi đó là chương trình phóng sanh ngày 20 tháng 4 âm lịch. Ở dưới đó xa xôi cũng ít người đi, cho nên chúng tôi vận động những người Phật tử mà đang online trực tiếp trên toàn thế giới, nếu mà bữa đó không đi được thì cũng xem truyền hình trực tiếp. Chúng tôi đang kéo internet, làm loa, máy phát điện, củng cố một điểm gì đó phóng sanh lâu dài, một điểm chùa Vĩnh Nghiêm tổ chức pháp hội lâu dài, thì nó mới ổn định về cái vấn đề tổ chức, cũng như mình đầu tư vô đó nó phát triển cho mình tốt, không phải được bữa nay chỗ này mai chỗ nọ làm không nổi. Loa đài rồi làm chuẩn bị nó kỳ công lắm, ban nấu ăn nấu uống rồi thiết đặt vân vân. Có mấy chú bây giờ phải ở dưới đó tiếp tục đóng cái bục, tiếp tục phải làm loa, tiếp tục để mà trang trí dưới đó để chuẩn bị cho ngày 27 tới nữa. Thành ra hôm nay chúng tôi thông tri đến một số những cái việc để quý vị tùy hỷ công đức. Tuy rằng mình già, mình lớn tuổi, 70 tuổi rồi, nhưng mà trong Phật Pháp mình còn non nớt, mới gặp Phật Pháp, cũng chưa làm gì được hết. Cho nên mình khi nghe những điều này là mình phải tùy hỷ, và mình thấy những người làm được mình phải sanh tâm tùy hỷ chứ không có ganh tị. Thì mình hôm nay mình có cái phước gọi là cái phước tùy hỷ. Cái phước tùy hỷ này nó không có tốn kém, nhưng mà đòi hỏi cái tâm mình phải mở ra. Rồi mình nghe mình thông được, bắt đầu mình sanh tâm tùy hỷ, rồi bắt đầu mình tán thán. Người ta muốn đi mình khuyến khích người ta đi. Như vậy cho nên thành ra là mình tu như vậy thì nó đúng pháp, mà nó thân nó an, tâm nó an. Tuy rằng chúng tôi sau mấy ngày Thượng Tọa Thanh Phong cũng nói sao mà thầy khỏe thế, sáng 4 giờ lên dẫn chúng, rồi tiếp tục tổ chức giảng, rồi chiều giảng, rồi cúng thí, rồi hôm sau xếp đặt bàn ghế lên trai tăng nữa. Kinh khủng, cái sức người đó mà kinh khủng vậy. Nó kêu con cày quen rồi. Quý vị biết qua bên Mỹ nó cày còn hơn gấp trăm lần ở đây. Một cái hội trường thôi làm mấy ngày trời luôn mà chỉ có 700-800 ngàn người tới à. Ra lót ghế chạy thảm làm thôi muốn xỉu luôn. Về ở đây cũng có mấy thầy mấy chú nó đỡ quá chừng, mà mình làm ở đây thì cái lượng người nó gấp 10 lần bên kia, mà chi phí nó lại rẻ hơn. Nên thành ra là ở tại Việt Nam vẫn là gì, vẫn là điều kiện hoằng pháp tốt, con người đông, người ta tới nó có lợi ích nhiều. Còn những người bên Mỹ hiện đại, cái công nghệ thông tin tốt, họ cứ mở cái internet ra là họ xem thôi. Chúng tôi không có muốn mở pháp hội ở đâu nữa cả. Thôi hôm nay thời gian nó cũng hết, nãy giờ cũng 1 tiếng đồng hồ rồi. Nãy giờ 6 giờ 16 phút, giờ 7 giờ 20 phút. Và chúng tôi xin ngưng tại đây. Mỗi buổi sáng chúng ta đều làm được một cái lễ phóng sanh. Thì nếu ai phát tâm phóng sanh thì tùy hỷ để vô cái thùng đó. Và mỗi buổi sáng chúng ta đều phóng sanh được 3 triệu. Quý vị thấy ít như vậy nha, mà mỗi ngày nó hay lắm. Nó góp gió thành bão mà, gom từng hạt cát mà lâu ngày nó thành sa mạc á. Một ngày 3 triệu, 10 ngày 30 triệu, một tháng 90 triệu phải không ạ? Chưa nói mỗi chủ nhật 20 triệu mà 4 chủ nhật nữa. Cái người ở đây là người ta phóng sanh một tháng gần 200 triệu. Không phải bỗng không đâu, mà có một cái nhân duyên thù thắng rồi quý vị mới về đây. Chứ ở nhà quý vị làm sao làm được vậy phải không ạ? Không có cách nào mà quý vị ở nhà mà tiền đâu mà quý vị lấy 200 triệu một tháng quý vị ra phóng sanh. Cái kiểu này bán nhà sớm, đúng không ạ? Cho nên nó nương vào đại chúng, nó có một cái lợi ích đó. Chúng tôi đi đâu về là cũng thích về tỉnh thất. Sáng tu xong rồi chia sẻ nói chuyện với Phật tử rồi phóng sanh. Bữa nay cái này nó trở thành cái nghiệp rồi. Cái nghiệp tức là cái hành động này lặp đi lặp lại trở thành thói quen à, gọi là tịnh nghiệp. Tịnh nghiệp này nó sẽ tương ứng với Tây Phương Cực Lạc. Còn mình sớ rớ là mình tạo gọi là ác nghiệp. Mà dẫu cho mình giỏi lắm đi nữa mình cũng trở thành tạo thiện nghiệp. Mà thiện nghiệp mà thượng thiện về cõi trời là cái này nó khó vô cùng. Mà trung thiện để mà làm người cũng là cái chuyện khó. Khó như mò kim đáy biển. Mà hạ thiện đó là thành Atola, suốt ngày đánh nhau. Còn ác nghiệp thì gọi rằng là thượng ác là vô địa ngục, trung ác ngạ quỷ, mà hạ ác là súc sanh. Nên rớ đâu là cái chừng chúng ta chỉ nằm trong cái vòng vây tam giới, từ là thiện cho đến ác thôi, chứ không có vô tịnh nổi. Tịnh đó là phải có một cái đạo tràng, người ta tu tập tịnh nghiệp thực sự, chân thật, thì mình ở trong đó nó mới ảnh hưởng cái tịnh nghiệp đối với con người của mình. Cái này là chúng tôi nói bằng tấm lòng chân thật, mà cũng từ văn sao ra. Ấn Tổ nói làm cái gì làm cũng đem công đức hồi hướng Tây Phương đi, nó mới trở thành tịnh nghiệp. Đời này không vãng sanh được mà có cái vốn tịnh nghiệp rồi, đời sau tiếp tục làm nữa. Thành ra mình ngồi ở đây là thôi một cái phước báu nhân duyên và cái ưu đãi cho mình trong cái khoảng thời gian trong cuộc đời còn lại là thôi thù thắng lắm. Thì thôi giờ chúng ta đứng dậy để hồi hướng.
Tâm ma sanh.